thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Phường Trung Thành tổ chức gặp mặt động viên tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ.
Hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi luôn được các tổ chức xã hội và nhân dân thành phố Thái Nguyên quan tâm hưởng ứng.
Thị trường thực phẩm những ngày sau Tết đáp ứng tốt các mặt hàng thiết yếu với giá cả tương đối ổn định.
Chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 2 năm 2019 có cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Tâm với bạn Phạm Vũ Minh Trang về kỹ năng thuyết trình của sinh viên. Mời quý vị và các bạn sinh viên đón nghe. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 15 tháng 2, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Tân Thành đã tổ chức gặp mặt tặng quà động viên tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ. Phát biểu động viên các tân binh, bà Trần Thị Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường Trung Thành khẳng định, nhiệm vụ của người tân binh rất vinh quang nhưng cũng đầy gian khổ, do đó mong muốn các tân binh không ngừng phấn đấu rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà quân đội và nhân dân tin tưởng giao phó, tiến tới trở thành người chiến sĩ quân đội, chiến sĩ công an nhân dân. Được biết, năm 2019, phường Trung Thành được giao tuyển chọn 11 chỉ tiêu, trong đó 10 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự và 1 tân binh tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Để đảm bảo chỉ tiêu được giao, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường đã lập kế hoạch rà soát thanh niên độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi. Qua sơ tuyển cấp phường và cấp thành phố, đã tuyển chọn được 11 thanh niên đủ điều kiện. Đây đều là những thanh niên có đủ điều kiện về sức khỏe, lý lịch tốt, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân diễn ra vào ngày 20 tháng 2 tới đây.
Năm 2018, các hoạt động chăm sóc phụng dưỡng người cao tuổi của Hội Người cao tuổi thành phố chỉ đạo Hội cao tuổi các xã phường thực hiện tốt. Trong năm đã có gần 8.500 lượt người cao tuổi được khám định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe ở trạm y tế cơ sở. Gần 2.500 người cao tuổi được tư vấn khám mắt miễn phí, 154 người cao tuổi được chữa mắt miễn phí, số tiền trị giá 30 triệu đồng. Trên 2.000 người cao tuổi đủ 80 tuổi được hưởng chế độ chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng và trên 12.700 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Có 25 hộ người cao tuổi nghèo được giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí làm nhà mới và sửa chữa nhà với số tiền 650 triệu đồng. Hội Người cao tuổi thành phố đã phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên tổ chức tư vấn khám mắt cho trên 1.400 người cao tuổi của 8 phường và tặng quà cho 5 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng. Trong năm qua, Hội Người cao tuổi các phường xã đã thăm hỏi tặng quà cho trên 6.700 người cao tuổi với số tiền trên 657 triệu đồng, trên 10.600 người cao tuổi được khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc trị giá trên 1 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Người cao tuổi phường xã đã tổ chức nhiều chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi trong các dịp Ngày Quốc tế Người cao tuổi và kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia. Trong năm 2019, Hội Người cao tuổi thành phố tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn xã hội chăm sóc phụng dưỡng người cao tuổi, tiếp tục xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò tiềm năng người cao tuổi có số dư cao ở các cơ sở hội để phục vụ cho các hoạt động và chăm sóc người cao tuổi. Thực hiện tốt việc chúc thọ, mừng thọ, tặng quà, các chế độ bảo trợ xã hội cho người cao tuổi theo quy định của nhà nước, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, tham quan du lịch, tạo sân chơi cho người cao tuổi, sống khỏe, sống vui, sống hạnh phúc.
Ngày 15 tháng 2, phường Chùa Hang đã long trọng tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trên địa bàn phường. Năm 2019, phường Chùa Hang có 149 cụ được chúc thọ, trong đó có 3 cụ từ 100 tuổi trở lên, 27 cụ từ 85 đến 95 tuổi và hơn 110 cụ từ 70 đến 80 tuổi. Được mừng thọ 90 tuổi, cụ Dương Đức Thanh, tổ 11, phường Chùa Hang chia sẻ với chúng tôi.
Hôm nay được ủy ban nhân dân phường mừng thọ, chúng tôi hết sức là phấn khởi. Người cao tuổi chúng tôi được như vậy, ủy ban phường chăm sóc, quan tâm đầy đủ, thường xuyên. Chúng tôi những người cao tuổi sẽ tiếp tục nêu gương sáng, cổ vũ giáo dục cho con cháu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của đảng nhà nước giao cho để góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Phát biểu tại lễ chúc thọ mừng thọ, lãnh đạo phường đã khẳng định kính lão trọng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm chăm sóc cho người cao tuổi. Các thế hệ người cao tuổi đã trải qua những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước, có trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín trong gia đình và xã hội. Hiện nay, người cao tuổi tại phường Chùa Hang đã phát huy rất tốt vai trò của mình trong công tác xây dựng đảng, chính quyền và xây dựng nếp sống văn hóa tại cơ sở. Mừng thọ chúc thọ người cao tuổi đầu năm là truyền thống tốt đẹp đầy ý nghĩa của nhân dân phường Chùa Hang nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung. Truyền thống tốt đẹp đó đã và đang nhân lên những giá trị tinh thần quý báu, mang ý nghĩa thiết thực và tính nhân văn sâu sắc nhằm phát huy vai trò cây cao bóng cả của người cao tuổi trong gia đình và toàn xã hội.
Tối 14 tháng 2, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Gia Sàng tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Quê hương đổi mới năm 2019. Tham gia chương trình có 16 đội nghệ thuật quần chúng với gần 200 ca sĩ diễn viên quần chúng đến từ các tổ dân phố và các đoàn thể của phường Gia Sàng. Các đội đã đem đến chương trình 16 tiết mục hát múa đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Cách mạng, Bác Hồ kính yêu và ca ngợi quê hương đất nước, biển đảo. Các tiết mục tham gia với sự đầu tư dàn dựng kỹ về nội dung cũng như hình thức biểu diễn. Mặc dù là những ca sĩ diễn viên quần chúng, nhưng với tình yêu ca múa nên các tác phẩm thể hiện chứa đựng nhiều tình cảm, cảm xúc chân thực đã đem đến cho người xem những cung bậc cảm xúc sâu lắng, thăng hoa như Gia Sàng vang mãi khúc tự hào do Hội cựu thanh niên xung phong biểu diễn, tiết mục hát múa Mùa xuân làng lúa làng hoa do đội nghệ thuật quần chúng tổ 15 biểu diễn. Chương trình nghệ thuật quần chúng đã mang lại không khí sôi nổi, ấm áp và tinh thần phấn chấn cho người dân trong những ngày đầu xuân Kỷ Hợi 2019. Thông qua chương trình đã khơi dậy và đẩy mạnh phong trào văn hóa của địa phương, cũng như giúp địa phương phát hiện và bồi dưỡng những người có năng khiếu nghệ thuật làm hạt nhân cho phong trào văn nghệ của địa phương.
Ngay sau Tết Nguyên đán, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xuống đồng sản xuất, gieo cấy lúa vụ xuân. Theo đó, vụ xuân năm nay, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy trên 2.560 ha lúa. Tính đến thời điểm hiện tại, bà con đã gieo cấy trên 80% diện tích. Để giúp bà con nông dân nâng cao năng suất cũng như sản lượng, chất lượng lúa, bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn tích cực tuyên truyền người nông dân sử dụng các giống lúa lai và lúa thuần chất lượng cao như Xin 6, TH35, Thịnh Dụ 11, HKT99, DQ11, HT1, Hương Thơm Kinh Bắc vào gieo cấy. Đồng thời tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như triển khai các mô hình giống lúa mới cho người dân và đẩy mạnh ứng dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật cấy hàng rộng, hàng hẹp kết hợp phân nén PK rối sâu với diện tích trên 100 ha tại các xã phường. Hiện nay các xã phường trên địa bàn thành phố tiếp tục đôn đốc bà con khẩn trương gieo cấy phần diện tích còn lại để đảm bảo khung thời vụ. Trạm khuyến nông thành phố phân công cán bộ kỹ thuật xuống địa bàn nắm bắt tình hình sản xuất ngay từ đầu năm và hướng dẫn bà con các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây trồng.
Để góp phần thúc đẩy lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, năm 2019, tỉnh ta sẽ dành 2,1 tỷ đồng để hỗ trợ 20 vùng sản xuất thủy sản hàng hóa tập trung có diện tích mặt nước 4 ha trở lên, nuôi thâm canh các đối tượng có giá trị kinh tế cao, tập trung ở các địa phương Đại Từ, Phú Lương, Phú Bình, thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên. Mức hỗ trợ là 60% giá mua cá giống chất lượng cao và hỗ trợ tối đa không quá 80 triệu đồng một tổ hợp tác hoặc hợp tác xã. Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ kinh phí quan trắc cảnh báo môi trường, dịch bệnh thủy sản, hỗ trợ các nội dung chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản như tập huấn, thông tin tuyên truyền, điều tra hiện trạng nguồn lợi thủy sản, thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản. Năm 2019, tỉnh ta phấn đấu mở rộng tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh lên 6.200 ha, tăng hơn 300 ha. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt trên 13.200 tấn, tăng 1.200 tấn so với năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhiều siêu thị cửa hàng chợ dân sinh trên địa bàn đã mở cửa phục vụ nhu cầu của người dân. Theo khảo sát của chúng tôi, giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tương đối ổn định và không tăng so với cùng kỳ năm trước.
Mở cửa hoạt động trở lại từ ngày mùng 6 Tết, chợ Thái đã thu hút đông đảo người dân đến mua các mặt hàng thực phẩm như rau xanh, hoa quả, măng tươi, cá, thịt gà, thịt bò. Còn các mặt hàng khô như mục nhĩ, nấm hương, măng, miến hay các thực phẩm chín như nem, giò, chả, thịt quay thì rất ít khách so với ngày thường. Chị Nguyễn Thị Long Thảo, một tiểu thương kinh doanh mặt hàng rau củ quả trong chợ Thái cho biết, sau Tết nhu cầu tiêu thụ các loại rau xanh tăng mạnh, nhưng do thời tiết nắng ấm, rau xanh sinh trưởng phát triển tốt, nguồn cung dồi dào nên giá các loại rau xanh vẫn ổn định. Hiện cũng là thời điểm bà con tập trung thu hoạch rộ các loại rau màu để làm đất gieo cấy lúa xuân nên có một số loại rau giá còn hạ so với ngày thường như bắp cải 8.000 đồng một kg, giảm 2.000 đồng 1 kg, xà lách 10.000 đồng 1 kg, giảm 5.000 đồng 1 kg, cải ngồng 13.000 đồng 1 kg, giảm 3.000 đồng 1 kg, su hào 10.000 đồng 1 kg, giảm 2-5.000 đồng 1 kg. Còn chị Phùng Thị Hằng, một hộ kinh doanh đồ ăn chín thì cho biết, nhà tôi mở hàng từ ngày mùng 6 Tết để lấy may, chứ cũng chưa bán được nhiều vì sức mua kém, lượng hàng hóa giao dịch chỉ bằng 10% so với những ngày cận Tết. Thông thường, từ ngày 12 tháng Giêng trở đi, hoạt động mua bán tại chợ sẽ sôi động trở lại vì nhu cầu sắm đồ lễ thắp hương rằm. Còn chị Phạm Thị Quý, một hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống cho hay.
Nói chung là thịt ấy, thì về mà vấn đề thịt thì năm nay là bán, ra riêng là không chạy. Bởi vì là các gia đình là cũng đã chuẩn bị tủ lạnh, tủ điếc hết rồi, với lại nó cũng trung hòa trong cả năm rồi. Thế cho nên là thịt lợn là bán không ăn thua. Thế còn riêng có thịt bò thì là có bán chạy hơn một chút, là người ta hay mua để ăn lẩu. Thế còn gà ghiếc này bây giờ là bình thường lắm, không có đắt, không đắt.
Đối với các mặt hàng thủy sản, sức mua lớn nhưng cũng không có hiện tượng tăng giá đột biến. Khảo sát tại một số chợ như Đồng Quang, Túc Duyên, chợ Thái, cá chép, cá chấm có giá từ 60 đến 80.000 đồng 1 kg tùy loại, cá rô phi 40.000 đồng 1 kg, tôm sú từ 300 đến 380.000 đồng 1 kg, tăng khoảng 5% so với trước Tết. Anh Nguyễn Văn Vũ, chủ cửa hàng hải sản Tuyết Hương ở đường Bến Oánh, thành phố Thái Nguyên cho biết, mùng 4 Tết nhà tôi đã mở hàng để phục vụ nhu cầu của người dân. Từ ngày mùng 3 đến mùng 4 Tết, giá cả các loại cá, tôm có tăng khoảng từ 10 đến 15%, nhưng đến ngày mùng 5, giá cả lại trở lại bình thường. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị đa dạng các loại mặt hàng để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng, nên không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng, cháy hàng. Ghi nhận tại hai chợ khu Nam thành phố là chợ Váo Ngựa và chợ Dốc Hanh, hoạt động mua bán diễn ra khá tấp nập. Trao đổi với bà Trần Thị Thanh, Chủ tịch UBND phường Trung Thành được biết, ngay từ đầu năm mới, phường đã chỉ đạo ban quản lý chợ cùng đội trật tự giao thông phường tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động mua bán tại chợ. Theo phản ánh của người dân, giá cả hàng hóa tại chợ cơ bản ổn định. Qua thực mục sở thị, giá bán các mặt hàng thực phẩm tươi sống và rau xanh ở khu Nam có thấp hơn ở khu vực trung tâm thành phố, nhưng vẫn đảm bảo nguồn hàng tươi, ngon. Tuy nhiên, do các hộ dân có nhiều diện tích đất rỗi, có thể tự canh tác, nên mức tiêu thụ còn chậm. Chị Phạm Kim Ngân, tiểu thương bán rau tại chợ Phó Ngựa thông tin.
So với ngày Tết thì là nhu cầu mua bán của dân là kém đi, bởi vì là nói chung là Tết nó nồm trời, cho nên là nó rau cỏ nó nhanh lên, cho nên là mọi nhà nó khó, cho nên là nhu cầu mua ở chợ là giảm đi. Bọn chị cũng đi buôn bán là cũng phải mua rất là giảm đi đấy, cho nên là sau Tết là nhu cầu mua là rất giảm. So với năm ngoái thì năm nay ổn định hơn, bởi vì giá cả nó rẻ đi thì nó ổn định hơn, nhân dân đỡ phải phiền hà kêu ca là giá cả nó leo thang.
Theo khảo sát của chúng tôi, các mặt hàng khác như thịt gà ta loại ngon có giá khoảng từ 120 đến 140.000 đồng 1 kg, thịt lợn nạc vai, thịt thăn giá từ 80 đến 100.000 đồng 1 kg, sườn 110.000 đồng 1 kg, thịt bò giá từ 230 đến 250.000 đồng 1 kg, tương đương với thời điểm cận Tết. Nhìn chung, nguồn hàng và giá cả các mặt hàng thực phẩm sau Tết năm nay khá ổn định, không có chuyện tăng giá đột biến. So với những năm trước, sau Tết Nguyên đán 2019, sức mua thực phẩm đến thời điểm này vẫn chưa cao, trừ các mặt hàng tươi sống. Nguyên nhân là do lượng thực phẩm dự trữ trước Tết của người dân vẫn còn nhiều. Tại các chợ, siêu thị, cửa hàng có bán đầy đủ, đa dạng các loại mặt hàng sinh hoạt thiết yếu với giá cả ổn định, chất lượng sản phẩm bảo đảm, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Chị Đinh Thu Hiền ở tổ 2 phường Tân Thành cho biết, sau Tết, tủ lạnh nhà tôi vẫn còn nhiều thịt lợn, nên tôi đi chợ chủ yếu mua rau xanh và các loại hải sản để đổi món. Theo quy luật, sau Tết, giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ quả thường tăng mạnh so với trước Tết. Nhưng năm nay giá cả tương đối ổn định. Một số mặt hàng tăng giá nhưng vẫn có thể chấp nhận được.
Tôi thì cũng hay đi chợ, nhưng mà trong Tết thì là mua nó giá rất là bình thường thôi. Thế nhưng mà sau Tết ấy, vào khoảng mùng 3, mùng 4 thì ví dụ như là cái giá đậu phụ ấy là ở như chợ Dốc Hành ấy là tăng vọt. Ví dụ trước chỉ mua như vậy là 10.000 ba bìa, với lại những bìa to 4.000, nhưng mà đến hôm đấy là phải 10.000. Thế còn như ở chỗ dưới chỗ chợ cây số chúng tôi ấy thì là trước cũng thể mua là 10.000 ba bìa thì hôm đấy là phải 5.000 một bìa. Thế còn là như cái măng tươi ấy, thì hôm trước Tết thì là đầu mùa là đắt hơn là 30.000, nhưng mà ra tầm ngày mùng 9 mùng 10 tháng Giêng này thì lại xuống lại đến chỉ còn có 15.000 cân thôi. Về rau củ quả thì ra ngoài riêng này thì những cái rau tươi như là rau sống, xà lách, rau mùi thì nó bán tăng lên hơn một chút xíu đấy, cũng không đáng kể.
Có thể thấy, việc giá cả các mặt hàng thực phẩm sau Tết Nguyên đán giữ được ổn định là tín hiệu vui trong việc bình ổn thị trường, tạo tâm lý phấn khởi trong nhân dân. Có được những kết quả đó là do các cấp các ngành đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp đầu cơ găm hàng, tăng giá đột biến và vi phạm về buôn bán hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Ngoài ra, dễ dàng nhận thấy thói quen của người tiêu dùng cũng dần thay đổi, giảm bớt việc mua sắm, tích trữ hàng hóa vì lo giá cả tăng đột biến sau Tết như vài năm trước đây.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên. Các bạn thân mến, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019 đã hết. Các bạn lại quay trở lại ngôi trường của mình để tiếp tục hoàn thành những học phần còn dang dở. Và trong chuyên mục Alo sinh viên số đầu tiên của năm mới, chúng tôi, những người thực hiện chương trình, sẽ gửi tới các bạn những thông tin bổ ích về hoạt động của bạn trong dịp Tết và một trong những kỹ năng hữu ích cần thiết có thể bổ trợ cho việc học cũng như công việc sau này. Hãy cùng khởi động qua tiểu mục Nhịp sống sinh viên ngay sau đây.
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên.
Thực hiện theo kế hoạch của nhà trường về việc tổ chức gặp gỡ giao lưu với các bạn sinh viên trước khi về nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các khoa chuyên môn của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên đã tổ chức các chương trình chào xuân dành cho thầy và trò của từng đơn vị nhằm động viên các bạn sinh viên tuổi 3 sẽ đón một cái Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm và lành mạnh. Đây được coi là bữa tiệc cuối năm của tiếng cười với những trò chơi sôi nổi và những phút lắng đọng tràn đầy cảm xúc của thầy và trò khi cùng nhau chia sẻ khó khăn trong một năm qua. Thông qua chương trình, khoảng cách giữa thầy và trò được rút ngắn lại, gần gũi hơn, ấm áp hơn.
Cũng nằm trong khuôn khổ chương trình Xuân 2019, Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên đã tổ chức chương trình gặp mặt và trao quà Tết nhân dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019 cho 75 bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các bạn thuộc hộ nghèo, cận nghèo, các xã vùng sâu, vùng xa và sinh viên là con thương binh liệt sĩ có công với cách mạng. Tại chương trình, đại diện ban giám hiệu nhà trường cũng đã cam kết nhà trường sẽ có thêm nhiều chính sách hơn nữa để hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đi học, đồng thời mong các bạn luôn nỗ lực trong học tập để đạt được nhiều học bổng trong các kỳ học tiếp theo.
Tiểu mục
Tôi là sinh viên.
Các bạn thân mến, ngày nay trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng, thì yêu cầu của các nhà tuyển dụng đối với người lao động được đặt ra ngày càng khắt khe. Những yêu cầu đó không chỉ bó hẹp trong phạm vi kiến thức chuyên ngành, mà còn bao gồm cả kinh nghiệm công tác, kỹ năng sống, sự nhanh nhạy trong xử lý công việc, cũng như sử dụng thành thạo ngoại ngữ và công nghệ thông tin. Điều này đã và đang đặt ra những khó khăn thách thức cho tất cả sinh viên, đặc biệt là những người vừa mới ra trường, chưa có kinh nghiệm cũng như các kỹ năng cần thiết, trong đó có kỹ năng thuyết trình. Vậy kỹ năng thuyết trình có vai trò quan trọng như thế nào và làm sao để rèn luyện được kỹ năng này? Hãy cùng đón nghe những chia sẻ qua cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Tâm với bạn Phạm Vũ Minh Trang, sinh viên K50, khoa giáo dục tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, một trong những sinh viên xuất sắc của khoa và khả năng thuyết trình tốt. Và trước khi đến với cuộc trao đổi, hãy cùng nghe ý kiến của một số bạn sinh viên về tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình.
Kỹ năng thuyết trình rất là quan trọng đối với bọn em, cả trong môi trường học tập hiện tại với cả công việc mai sau, vì giúp cho chúng em có thể tự tin trước đám đông hơn ạ, và có thể mạnh dạn hơn trong giao tiếp ạ, không bị rụt rè trước khi mà gặp nhiều người ạ.
Theo em thì kỹ năng thuyết trình thì nó sẽ giúp mình có tự tin hơn, làm việc nhóm thì nó sẽ có hiệu quả hơn.
Kỹ năng thuyết trình sẽ giúp ích cho mình trong việc học tập này, giao tiếp.
Vâng, qua những chia sẻ của các bạn sinh viên mà các bạn vừa nghe thì có thể thấy là kỹ năng thuyết trình là một trong những kỹ năng rất là quan trọng. Và trong thời buổi công nghệ hiện nay thì kỹ năng thuyết trình là một trong những cái kỹ năng được đánh giá là tiêu chuẩn đầu vào đối với các cơ quan doanh nghiệp. Và để hiểu thêm về phương pháp học cũng như là khả năng thuyết trình như thế nào thì ngay sau đây chúng tôi sẽ có một cuộc trao đổi với bạn Phạm Vũ Minh Trang, sinh viên năm thứ tư, sinh viên K50 khoa giáo dục tiểu học của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Đây là một trong những sinh viên mà được đánh giá là có khả năng thuyết trình tốt nhất của khoa giáo dục tiểu học cho đến thời điểm hiện tại. Xin được chào bạn.
Vâng, em xin chào chị và xin chào tất cả các bạn thính giả đang nghe đài. Em tên là Phạm Vũ Minh Trang, là sinh viên K50 của khoa giáo dục tiểu học Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.
Theo bạn thì thuyết trình là kỹ năng như thế nào?
Đối với bản thân em thì em coi thuyết trình là một kỹ năng vô cùng cần thiết đối với con người, nhất là đối với sinh viên sư phạm chúng em. Bởi vì nếu như chúng ta có thể thuyết trình được thì chúng ta có thể nói được, giải thích được cho người khác nghe, hiểu mình. Và là một người giáo viên tương lai thì giỏi thôi chưa đủ, chúng ta cần phải truyền đạt được những kiến thức mà mình biết tới các em học sinh một cách dễ hiểu nhất.
Vậy thì bạn thấy là trong khoa của bạn hiện nay thì các bạn sinh viên đang học cái kỹ năng này như thế nào?
Trong khoa của em nói riêng và cả trường Đại học Sư phạm nói chung thì cái kỹ năng thuyết trình này thì cũng đang nhà trường đẩy mạnh nhiều môn học liên quan đến thuyết trình, trong đó đặc biệt là môn giao tiếp sư phạm. Trong môn giao tiếp sư phạm thì chúng em đã được học về hai loại thuyết trình. Thứ nhất đó là chúng ta có thể soạn thảo sẵn những gì mà chúng ta muốn nói, sau đó là học thuộc để trình bày với người khác. Và cách thứ hai đó là chúng ta chỉ lược ra những ý chính và sau đó dựa trên những ý chính đó để có thể trình bày theo cách hiểu của bản thân. Và đối với bản thân em thì em lựa chọn cách thứ hai, và không chỉ qua môn học đó mà thông qua những môn học luyện tập giảng dạy thì các bạn sinh viên đều có thể rèn luyện khả năng thuyết trình.
Thực ra thì cái mà bạn vừa trao đổi nó là cái lý thuyết mà các bạn được học ở trên giảng đường. Tuy nhiên khi mà áp dụng vào thực tế thì nó hoàn toàn khác. Vậy thì bạn đã có cái cách học riêng như thế nào để phát triển cái kỹ năng thuyết trình của mình?
Nói đến cách học riêng thì khi mà tham gia học tập ở trên giảng đường thì em phải tham gia vào rất nhiều các cuộc thảo luận nhóm hoặc là tham gia thuyết trình, trình bày bài thảo luận của mình. Thông qua đó thì em sẽ được trực tiếp rèn luyện cái kỹ năng thuyết trình của mình, và qua nhiều buổi thuyết trình và trước các bạn trong khoa ở hội nghị nào đó thì cái kỹ năng thuyết trình của em sẽ dần được nâng cao. Cụ thể là ngay từ năm nhất thì chúng em đã có những bài thảo luận nhóm và thuyết trình trước lớp. Ban đầu thì chắc chắn là lần đầu thì ai cũng có những thiếu sót, và sau mỗi buổi thuyết trình đó thì em thường nghĩ lại về những điều mà mình đã nói, đã làm và rút ra cho bản thân được những ưu điểm, nhược điểm của mình để từ đó phát huy những ưu điểm trong quá trình thuyết trình. Và em tự lựa chọn cho mình một cách thuyết trình mà mình cảm thấy tự tin và dễ dàng nhất để sau đó em có thể áp dụng được ở những lần thuyết trình tiếp theo.
Có một cái thực tế hiện nay đó là kỹ năng thuyết trình thì bạn sinh viên nào cũng khẳng định đó là một kỹ năng rất là quan trọng, và đặc biệt là trong thời buổi hội nhập như hiện nay. Tuy nhiên thì không phải bạn sinh viên nào cũng dám đứng lên để mà thuyết trình một vấn đề hoặc một sự kiện nào đó trước đám đông, và nhiều bạn thì thậm chí là còn e ngại, rụt rè. Thế thì với bản thân bạn thì bạn đã có cái sự khắc phục cái yếu điểm, cái khuyết điểm này của bản thân mình, và bạn có lời khuyên nào để đưa ra đối với những cái bạn sinh viên mà còn đang trong cái tình trạng như thế?
Qua quá trình học tập em cũng nhận thấy là một thực tế như chị vừa nói, và em nhận thấy là trước đây bản thân em cũng chưa thực sự tự tin khi thuyết trình. Mỗi khi thuyết trình thì em thường cảm thấy rất là run, bởi vì em sợ là nếu như mình nói sai thì mọi người ở dưới sẽ xì xào và nói những cái điều mà mình cảm thấy mất đi tự tin. Nhưng mà em có một lời khuyên đối với các bạn mà đang rơi vào tình trạng như vậy, đó là các bạn phải thực sự tự tin lên. Nếu như các bạn muốn thể hiện ý kiến của mình thì các bạn phải đứng lên nói. Và đôi khi trong lời nói của mình các bạn có thể có những sai sót. Tuy nhiên thì khi mà em đặt mình vào vị trí khán giả nghe người khác nói thì những sai sót đó hoàn toàn là em có thể bỏ qua và lắng nghe tiếp tục họ nếu như họ muốn trình bày ý kiến của họ một cách hấp dẫn và lôi cuốn. Em chỉ muốn nói với các bạn một điều là các bạn hãy thật mạnh dạn, thật tự tin và nói ra những điều mà mình suy nghĩ ạ.
khi mà muốn thuyết trình một vấn đề nào đó trước đám đông thì chúng ta phải có sự chuẩn bị. Và giả sử bạn sẽ cần phải thuyết trình một cái bài nghị luận nào đó và cái bài đấy nó hơi phức tạp một chút, thì cái việc mà sắp xếp chuẩn bị của bạn làm tốt cái bài thuyết trình đó, nó sẽ thực hiện theo một cái quy trình như thế nào?
Thì đầu tiên là em sẽ xem cái vấn đề đó là gì. Nếu mà chúng ta muốn nói được thì trước hết chúng ta phải có được sự hiểu biết về cái vấn đề đó. Thì trước hết thì em sẽ tìm hiểu những thông tin cần thiết nhất liên quan đến vấn đề đó. Và sau đó thì em sẽ sắp xếp các thông tin đó theo một trình tự, là em sẽ muốn thuyết trình với học sinh theo thứ tự như thế nào về các thông tin để học sinh có thể hiểu được một cách dễ nhất. Và sau khi sắp xếp các ý chính rồi thì em sẽ tập nói. Chắc chắn là phải có phần tập nói, là tập nói theo các ý chính đó. Em sẽ thử tập nói xem mình sẽ trình bày như thế nào đối với mỗi ý đó và triển khai mỗi ý đó rộng hơn để cho học sinh có thể hiểu được. Và sau đó thì em có thể là mời một số bạn bè hoặc là người thân để nói trước mọi người, để tập trước, để mọi người cho mình nhận xét ý kiến, để từ đó thì rút ra kinh nghiệm cho bản thân ạ.
Vậy thì với những gì mà bạn đã được học ở trên cái môi trường sư phạm của mình ấy, bạn có thấy là những cái trang bị kỹ năng mà nhà trường đã trang bị cho mình nó đã đủ chưa? Hay là mình cần phải rèn luyện thêm những cái kỹ năng nào khác?
Trong quá trình đi học thì em thấy là nhà trường đã có rất nhiều môn học, có nhiều hoạt động để giúp sinh viên tăng cái khả năng tự tin trong thuyết trình. Tuy nhiên thì nhà trường đưa ra nhiều hoạt động như vậy, nhưng mà bản thân chúng em là những sinh viên, bên cạnh việc tham gia những hoạt động đấy rồi thì bản thân mình cũng phải tự chủ động trong mọi hoạt động. Mình phải nêu được ý kiến, mình phải tự chủ động đứng lên nêu ý kiến của mình, giải thích ý kiến của mình cho người khác. Có như vậy thì chúng ta mới có thể rèn luyện được. Chứ theo ý kiến của em là nhà trường đưa ra thôi thì chưa đủ, mà bản thân sinh viên chúng ta phải tích cực tham gia vào các hoạt động đó thì mới có thể tự rèn luyện được khả năng thuyết trình của mình.
Có nghĩa là mình luôn luôn phải là người chủ động, đúng không?
Dạ, vâng ạ.
Tiếp nhận thông tin và truyền đạt cái thông tin một cách làm sao để cho người khác có thể dễ hiểu. Thế thì đến thời điểm này, hiện đã là sinh viên năm thứ tư rồi và bạn sẽ chuẩn bị bước vào một cái kỳ thực tập cuối cùng, đúng không?
Vâng ạ.
Thế thì bạn có đã đủ tự tin chưa? Bạn đã đủ tự tin với những cái kiến thức cũng như cái kỹ năng thuyết trình cũng như là những cái kỹ năng khác mà bạn được học trong môi trường sư phạm hay chưa?
Vâng thưa chị, sắp tới thì em sẽ bước vào một kỳ thực tập quan trọng nhất của sinh viên sư phạm, đó là thực tập sư phạm 2. Và bước vào kỳ thực tập này thì bên cạnh những kỹ năng về chuyên môn thì em cũng phải rèn luyện những kỹ năng sư phạm khác. Về kỹ năng chuyên môn thì kiến thức thì là vô tận và chúng ta luôn luôn phải trau dồi để có thể nâng cao chuyên môn của mình. Nhưng mà bên cạnh đó thì kỹ năng thuyết trình hay là việc mình giảng bài cho học sinh cũng hết sức quan trọng. Và em cũng tự tin khá nhiều về cái khả năng thuyết trình cũng như là giảng bài của mình đối với học sinh, gần như là cũng đã đáp ứng được phần nào yêu cầu của công việc, nhưng mà em vẫn luôn luôn tiếp tục cố gắng để có thể hoàn thiện bản thân hơn ạ.
Vâng, xin được cảm ơn bạn về cái cuộc trao đổi vừa rồi và hy vọng rằng là với tất cả các bạn sinh viên của Đại học Thái Nguyên thì qua cái cuộc trao đổi của bạn Phạm Vũ Minh Trang, sinh viên K50 của khoa giáo dục tiểu học, thì đây sẽ là một trong những kinh nghiệm để các bạn có thể học và áp dụng nó vào thực tiễn. Và xin chúc Minh Trang sẽ có một kỳ thực tập thật là thành công.
Cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Tâm với bạn Phạm Vũ Minh Trang về kỹ năng thuyết trình của sinh viên đã khép lại chuyên mục Alo Sinh Viên số tháng 2 năm 2019.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 16 ngày 17 tháng 2 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa, ngày có mưa rào, có nơi mưa to và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa, ngày có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, đêm và sáng trời lạnh.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng thông báo, từ ngày 5 tháng 1 năm 2019 đến ngày 5 tháng 4 năm 2019, khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các điểm bưu điện sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhất trên địa bàn và được tặng các phần quà tặng ưu đãi như tham gia chương trình khoe số trúng thưởng với cơ hội nhận 10 lượng vàng SJC cùng nhiều phần quà có giá trị khác. tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, quý khách hàng còn được nhận trực tiếp quà tặng theo tỷ lệ giá trị tiền gửi. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với điểm bưu điện gần nhất. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên, trân trọng phục vụ quý khách.
Xe không quay.
Cụ Đoàn à, năm mới chúc cụ sức khỏe dồi dào, tấn tài tấn lộc. Mà này, cụ đi đâu mà vội thế?
À, ngày thần tài tôi tranh thủ qua Huy Thanh UAE 91 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, mua mấy chỉ vàng về cầu may cho năm mới làm ăn phát tài phát lộc.
Ấy, trùng hợp thế, cháu cũng đang định đi mua vàng đây. Nghe nói cái anh trang sức Huy Thanh này được nhà nước cấp phép chế tác vàng 24K đủ tuổi, lại được bảo hộ độc quyền thương hiệu, đâm ra chất lượng sản phẩm đảm bảo tuyệt đối đấy cụ ạ.
Đúng đấy, năm ngoái tôi cũng qua Huy Thanh mua đôi nhẫn kim tiền, về cả năm làm ăn thắng lớn, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió.
Thế thì hai cụ cháu mình qua Huy Thanh Jewelry luôn, chứ không thì phải xếp hàng mệt lắm.
Ngày thần tài mua chút vàng về nhà ngay,
tặng người thân bạn bè cùng rước vận may, tài lộc năm mới luôn và ngay. Xem thêm mẫu vàng 999 24K tại website huythanhjewelry.vn, collection vàng thần tài, hotline tư vấn 1900 633 428.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.